ơi, đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900 AM Houston 1600 AM Dallas và trên hệ thống internet toàn cầu địa chỉ daisaigon.com. Và sau đây mời quý thính giả theo dõi chương trình vấn đề hôm nay. Thưa quý thính giả, trong chương trình hôm nay chúng tôi đường nối đường dây với Hoa Thịnh Đốn, với bác sĩ Nguyễn Quốc Quân của Cao Trào Nhân Bản đang trên đường dây từ Hoa Thịnh Đốn. Xin chào bác sĩ Quân, đây là Dương Phục từ Houston và Quang Hưng từ Dallas ạ. Xin chào bác sĩ Quân.
Vâng, xin chào anh Dương Phục, anh Quang Hưng và xin kính chào quý thính giả của đài Sài Gòn Houston, Sài Gòn Dallas.
Vâng, kính chào bác sĩ Nguyễn Quốc Quân, anh Dương Phục và quý thính giả. Chúng tôi nghe nói là bên Hoa Thịnh Đốn tuần vừa rồi đó thì hoa anh đào nở rất là đẹp, nhưng mà sau đó có một cái không khí lạnh nó đến, thành ra là hoa anh đào dạo này bây giờ nó bị hư hết rồi, phải không thưa bác sĩ Ngô Quân ạ?
Vâng thưa anh, năm nay cái màu của hoa anh đào nó không có được tươi như là mọi năm, và đồng thời thì nó nở ít hơn và nó cũng rụng sớm hơn thưa anh. Cũng có lác đác một vài cây nhưng mà giờ bây giờ thì coi như là nó không có cái mùa hoa anh đào năm nay nó không có được rực rỡ như mọi năm thưa anh. Vì cái khí hậu nó lạnh quá, rồi thời tiết nó thay đổi đột ngột. Khi tuyết, khi không, rồi khi nóng, khi lạnh thưa anh, thì là cái hoa nó không có thể nở rộ như mọi năm.
Dạ vâng, chứ không phải là vì ảnh hưởng tình hình chính trị ông Tổng thống mà ông đương rét run lên về cái tình trạng của Ukraine hay sao ạ? Không phải, phải không ạ?
Vâng, thưa anh, có lẽ cũng một phần.
Vâng, thế nhưng mà nói về tình hình Việt Nam thì cộng đồng Việt Nam cứ bàn tới bàn lui mãi về cái chuyện mà Việt Nam thả tù chính trị. Nó có ý gì không? Có kế hoạch gì không? Có phải là một cái trao đổi không? Thì khi không mà lại thả một loạt toàn những cái tù nhân chính trị mà nổi tiếng mà đã được quốc tế nêu đích danh yêu cầu thả từ lâu, bây giờ họ thả hàng loạt luôn, từ luật sư Cúi Hòa Vũ, rồi ông thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung, rồi ông Vi Đức Hội, rồi kể cả ông Nguyễn Hữu Cầu được coi như là tù nhân thế kỷ đó. À, thì vâng. Như vậy họ theo như bác sĩ Quân đó, thì họ có cái ý gì không ạ?
Vâng thưa anh, thì nếu anh nhớ lại là cách đây trong độ khoảng vài tuần trước, trong cái buổi nói chuyện về cũng trong cái buổi hội thoại như thế này đó, vâng, tôi có nói rằng là cái ảnh hưởng của ông Kerry đó đối với lại nhà cầm quyền cộng sản hết sức là lớn, nhưng mà họ sẽ không làm ngay vì cộng sản bao giờ cũng sợ mất mặt, thành dân nó phải đợi một thời gian thì nó mới làm những cái chuyện mà ông Kerry đòi hỏi. Thì khi mà ông Kerry mà lần đầu tiên đến thăm Việt Nam ấy, thì cũng muốn chứng tỏ là mình có một cái khả năng, có một cái ảnh hưởng đối với nhà cầm quyền cộng sản, cũng đã yêu cầu có mang đi, hồi đó ông có mang đi một cái danh sách 10 cái nhà tranh đấu mà ưu tiên, và trong đó cái list dài lắm, nhưng mà 10 người ông ấy nhấn mạnh là ưu tiên, thì trong đó có những cái người nhân vật mà chúng ta đang nói, và đồng thời còn thêm nữa là có Điếu Cày. Rồi ông nhạc sĩ yêu nước Việt Khang, rồi linh mục Nguyễn Văn Lý, bây giờ là được đôn lên là đứng đầu cái list còn lại. Thế thì đó là một cái lý do thứ nhất, tức là không thả ngay, sẽ thả nhưng mà xin ngài cho chúng tôi một thời gian ngắn để mà chúng tôi làm như là không có bị ảnh hưởng của cái áp lực của Hoa Kỳ. Và đặc biệt là để chứng tỏ là không phải là vì ông Kerry mà chúng tôi thả. Đây là vì nghĩa là chính quyền gọi là nhân đạo, ân xá. Đấy là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai nữa là cái áp lực của quốc tế. Nhất là cái áp lực của phía Hoa Kỳ, từ Quốc hội Hoa Kỳ thì đúng hơn. Là tất cả những cái gì mà Việt Cộng đang cần bây giờ đó sẽ không được cứu xét nếu mà không có những cái tiến bộ cụ thể về nhân quyền, trong đó thì có tù nhân chính trị. Thế thì những cái đó là cái gì thì anh cũng biết rồi, đó là muốn vào cái hiệp ước
TPP.
Vâng, TPP. Và đồng thời thì họ cũng xuyên Thái Bình Dương đấy, tức là trở thành thành viên của cái hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương, và đồng thời đã cũng muốn xin được chính phủ Mỹ sẽ bớt bỏ cái đạo luật mà nó ngăn cấm không được mua vũ khí sát thương, rồi cũng muốn xin hưởng cái thuế khóa đặc biệt. Đấy. Cái thứ ba nữa là cái đối thoại nhân quyền sắp tới đây, cũng sẽ xảy ra vào tháng 5 tới đây. Thì năm nay nhà cầm quyền Cộng sản phải sang bên Mỹ để mà đối thoại. Thì cái dư luận Mỹ nó rất là bất cảm tình đối với lại cái sự mà ngoan cố, mà nghĩa là hoàn toàn không có hiểu biết, không có một cái sự gọi là tối thiểu là hiểu biết về vấn đề mà về qua có lại. Thành ra đối với lại Mỹ đấy, bây giờ đấy, nhà cầm quyền Cộng sản đã đến bây giờ nó cũng thấy rằng là cần phải làm cái gì trước khi ngồi xuống bàn đối thoại, tại vì nếu không thì sẽ gặp cái sự chống đối cũng như là cái sự mà bất hợp tác của nhà cầm quyền của phía bên phía của với Mỹ. Như anh cũng biết là trong hai cái năm vừa qua đó, vì thất vọng trước cái thái độ mà cù nhầy, thái độ mà gọi là cô đấm ăn xôi chỉ xin thôi chứ còn không có thỏa mãn bất cứ một cái gì cho phía Hoa Kỳ yêu cầu, thành ra các cái nhà lãnh đạo của Bộ Ngoại giao, những người trực tiếp liên lạc mà sẽ phải đối thoại với Việt Cộng trong cái kỳ sắp tới, họ cũng hơi thất vọng và họ không nhìn thấy, nếu họ không nhìn thấy một cái gì có sự thay đổi. Tôi nghĩ tất cả những cái đó nó phối hợp lại và cộng thêm về tình hình ở trong nước, nó như là một cái lò thuốc súng, cũng đến lúc cần phải mở cái súp pháp, mở cho nó xì hơi ra. Thì tất cả những cái đó nó phối hợp lại, nó đưa đến cái thái độ của Việt Cộng. Thế nhưng mà phải hiểu rằng là tôi cũng mới nhắc lại trong cái buổi mà tôi mới được gặp gỡ một số các cái nhà lãnh đạo của Bộ Ngoại giao, họ muốn tham khảo ý kiến trước khi mà có cái đối thoại về nhân quyền đó. Thì tôi nói rõ, quốc hiệp hiểu đây là một cái chuyện nó bắt buộc phải làm chứ không phải vì thiện chí. Và nó sẽ nên nhớ lại cái chuyện WTO. Trước WTO, trước khi vào WTO nó cũng thả một số các cái nhân vật bất đồng chính kiến, nhưng mà sau đó nó lại bắt lại nhiều hơn. Thành ra cái vấn đề song song với những cái vấn đề mà thả tù nhân chính trị cũng vẫn phải xúc tiến những cái thay đổi lâu dài mà có tính cách cụ thể, có tính cách lâu dài cho vấn đề mà dân chủ hóa Việt Nam. Điển hình là phải sửa cái bộ luật về hình luật, phải bỏ những cái điều luật mà vô lý, bắt người bất hợp pháp như là điều 79 là tổ chính phủ, hay là điều 88 tuyên truyền chống chính phủ. Tất cả những cái điều đó cần phải hủy bỏ. Thứ hai, những cái thủ tục ở tòa án ấy, nó phải được theo đúng cái tương xứng đối với lại những cái tiêu chuẩn của quốc tế. Ví dụ như là khi mà anh đưa một người ra tòa phải có luật sư đại diện, phải cho gia đình người ta tham dự, phải cho mà nó phải công khai và nó phải công bằng. Tất cả những cái đó hiện nay không có. Nghĩa là nhà quyền Cộng sản có thể bất cứ lúc nào có thể xông vào nhà người khác, một người dân thường, để mà khám xét, xích tay, còng tay, dẫn đi lấy đồ đạc. Những cái chuyện đó đã cần phải chấm dứt. Thì đấy là cái chuyện mà theo như tôi nghĩ là cái chuyện thả tù nhân chính trị trong kỳ này đấy, một phần vì áp lực, một phần vì muốn thỏa mãn cái dư luận của Hoa Kỳ, muốn đền ơn ông Kerry giúp đỡ trong những năm trước. Thế rồi thì cái quốc hội Hoa Kỳ nó quá cứng rắn. Họ nói gần như là tuyệt đối là không thể nào đưa những cái gì, đừng có đưa cho chúng tôi cái gì. Bây giờ nếu mà không có thay đổi thì nó phải làm. Đã đến lúc nó phải làm cái gì để mà nó thoát hiểm. Đấy. Chứ không phải là nó cố tình, nó vì thực lòng muốn thay đổi hay là nó thật sự nó nhân đạo. Thì có một ông trong cái buổi họp vừa rồi, có một ông nói rất hay. Ông ấy nói rằng là hình như nhà cầm quyền Cộng sản nó chỉ thả những cái người chết rồi hoặc là những người sắp chết. Thì điển hình là ông Đinh Đăng Định, Đỗ Đăng Định. Ông đó thì nghĩa là gần như là nhà cầm quyền Cộng sản đó nó hành hạ, nó giữ ông, nó biết ông bị ung thư đến cái thời kỳ chót, đã cắt 3/4 cái bao tử. Và nó giữ ông, nó hành hạ ông, nó cho đến khi mà cái cuối cùng nếu nó giữ thêm nữa nó phải làm ma chay cho ông ấy, thì nó để nó đỡ tốn tiền và nó đỡ trách nhiệm, nó thả về nhà vài ngày để ông ấy chết ở nhà để gia đình phải lo lắng cái vấn đề tang ma cho ông ấy. Thì đó là cái chuyện mà chúng ta phải hiểu cái đường lối, cái chính sách của nhà cầm quyền Cộng sản nó vì chiến thuật chứ không phải là vì chiến lược, nó không phải là chủ trương thay đổi thật sự.
cái trường hợp mà ông Đinh Đăng Định giống như là bác sĩ Nguyễn Quốc Quân có nói đó, thì cái trường hợp của ông là Cộng sản Việt Nam họ cũng gian manh trong cái vấn đề này, bởi vì họ sợ rằng nếu mà ông Định ông bị bệnh ở dưới cái thời kỳ cuối rồi, mà nếu mà chết ở trong tù thì người ta lại đổi thừa là chính quyền nhốt người rồi để cho chết, thành ra là họ mới khôn ngoan hơn là mới đẩy ông Đinh Đăng Định về gia đình để mà gia đình lo tang. Tức là cũng có hai cái mục đích, cái mục đích thứ nhất là cũng thả tù, cái mục đích thứ hai là sợ tránh về về trách nhiệm trong cái trường hợp mà ông Định ở chết ở trong tù. Nhưng mà như thế này, bác sĩ Quốc Quân, là cái vụ mà thả nhiều tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm như thế đó, là cũng là cái sự khôn ngoan của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hay chăng? Khi mà họ có thể một, giống như người ta nói là một mũi tên mà hai ba chuyện, hai ba con chim như thế. Thứ nhất đó là cái việc mà áp lực về TPP thì cũng có về cái vấn đề này. Cái thứ nhì đó là một số những cái sự lên án của quốc tế về vấn đề nhân quyền tại Việt Nam. Nhưng mà có một cái điều mà chúng ta thấy tại sao Cộng sản Việt Nam lại chọn vào cái tháng 4. Cái tháng 4 là cái thời điểm mà cộng đồng Việt Nam ở khắp nơi kỷ niệm cái ngày 30 tháng 4 đó. Thì theo bác sĩ Nguyễn Quốc Quân nghĩ thì đây có phải là cái sự việc ngẫu nhiên, hay là ngay chính quyền Cộng sản Việt Nam muốn thả các cựu tù nhân, các tù nhân chính trị hay là tù nhân lương tâm trong cái dịp tháng này để mà có thể xoa dịu một phần nào đó những cái sự phẫn nuốt của cộng đồng nhân cái dịp mà họ tổ chức ngày 30 tháng 4, thưa bác sĩ Nguyễn Quốc Quân?
Vâng, thưa anh, thì bao giờ Cộng sản nó làm việc là bao giờ nó cũng suy nghĩ nhiều việc lắm. Thì một trong những mục đích như anh nói đấy, tôi cũng đã nói là thứ nhất là xoa dịu cái ở trong nước. Tại vì bây giờ trong nước họ có cái chiều xu hướng là tưởng nhớ đến và mong mỏi cái chế độ cũ, chế độ miền Nam Cộng Hòa. Và mặc dầu cái sự mà rất là nghiêm khắc của những nhà cầm quyền Cộng sản khi nhắc đến những cái chuyện của miền Nam. Nhưng mà bây giờ dân chúng hầu như công khai, như anh biết là họ tuyên dương những cái chuyện của như là các cái chiến sĩ Việt Nam đánh ở ngoài Hoàng Sa, trường sự để ở ngoài Hoàng Sa để bảo vệ đất nước. Thế rồi cái điều đó là cách đây 10 năm là không bao giờ ai dám nhắc tới. Hay là họ nói rằng là các cái chiến sĩ miền Nam cũng là những người yêu nước. Đấy, họ cũng chiến đấu cho cái lý tưởng để phục vụ cho đất nước. Nên là họ không nói đến cái chuyện đúng hay sai, nhưng họ chỉ nói rằng là người dân bây giờ họ chỉ nói rằng là những người đó cũng là những người yêu nước như quý vị. Thì nghĩa là nếu mà quý vị nói là quý vị là những người yêu nước thì những người đó họ cũng là những người yêu nước chứ không. Tức là nói tóm lại có một sự hoài nhớ, có một cái sự tiếc nuối, có một cái sự mong mỏi rằng là như một cái thể chế ở Việt Nam, nghĩa là nó có một cái sự thay đổi và họ nhớ đến những cái chuyện ở miền Nam ngày xưa. Thì đã vì thế mà nhà cầm quyền Cộng sản bây giờ trong cái dịp này 30 tháng 4 là một cái dịp không những là phấn đấu của dân chúng về ngoài hải ngoại tưởng nhớ, mà những người ở trong nước họ cũng nhân dịp này họ cũng lên tiếng phản đối. Thì đây là một cái dịp mà vừa xoa dịu, như tôi cũng nói lúc nãy, là một cái mở súp bắp, mở một cái xì hơi ra để cho nó bớt nóng đi, nó bớt nổ. Chứ còn nếu mà không thì rất là nguy hiểm. Nhà công cơ Cộng sản bây giờ thì họ tứ bề thọ địch. Thứ nhất là cái chính là kinh tế của họ rất là bế tắc, hầu như là phá sản. Nghĩa là những cái tờ báo cáo mà chúng tôi được tin trực tiếp từ trong nước đưa ra thì cái tình trạng chính trị, tình trạng mà về kinh tế, về tài chính của nhà cầm quyền Cộng sản thì đến cái chỗ nó kiệt quệ. Tuy ngoài mặt thì nó cứ cố gắng nó trình bày như là nó đang tiến bộ, đang có những cái phát triển, đang có những cái đầu tư ghê gớm, nhưng mà bên trong thật sự nó là một cái sự bế tắc không giải quyết được. Cái điều đó là cái điều rất là quan trọng. Cái điểm thứ hai nữa là cả cái dư luận quốc tế đó, cứ dần dần nó xoay chiều. Trước chiến tranh bao giờ cũng có cả thế giới hầu như là ủng hộ cho nhà cầm quyền Cộng sản, cho cái chính thể miền Bắc. Nhưng mà bây giờ anh nhìn thì vậy, nghĩa là trên khắp thế giới nó xoay chiều một cái rõ rệt. Thành ra họ thấy rằng là họ rơi vào cái tình trạng bất lợi. Cái thứ ba nữa là đấy, như anh nói là vừa cái nhu cầu được vào TPP, vừa cân bằng được với lại cái lực lượng, cái sức ép của phương Bắc, của nhà cầm quyền, của Cộng sản Trung Hoa, vào TPP và bây giờ không còn một cái đường nào khác cả. Đấy, họ nghĩ đó là một cái con đường duy nhất để cứu họ. Thì tất cả những cái đó, nếu mà không có một cái gì để mà làm cho hài lòng những cái người như là Bộ Ngoại giao Mỹ, hài lòng ông Kerry hay là hài lòng ông Tổng thống Obama và tất cả những cái khối cộng đồng Âu Châu, thì cái sự mà Việt Nam nó càng ngày nó càng bị cô lập tuyệt. Thành ra họ phải làm. Tôi nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại với Bộ Ngoại giao cũng như ở đây là đây là họ phải làm, và họ làm không phải là vì cái thực tâm, nhưng mà họ phải làm để cứu nguy, thưa anh. Tôi cũng xin nói thêm rằng là không biết anh có để ý đến cái chuyến đi của Thượng nghị sĩ Patrick Leahy. Ông này là Thượng nghị sĩ của Dân Chủ của tiểu bang Vermont. Các anh có nghe thấy nói về
cái chuyến đi này? Đúng rồi, ông này cũng là Chủ tịch của Ủy ban Tư pháp của Thượng viện, thì ông đi chung với ông dân biểu Welsh. Thì cái chuyến đi này cũng được là Cộng sản bây giờ cũng đương cầu cạnh, bởi vì ông vẫn xưa nay vẫn lên tiếng coi như là thân với lại nhà cầm quyền Cộng sản. Ông mới đến trong cái cũng mục đích là điều tra cái vụ mà Da Cam ở Đà Nẵng nữa. Thưa bác sĩ Quân.
Vâng, nhưng mà trên bên bề mặt nữa là những cái vấn đề mà, nhưng mà ông này thì tôi cũng xin nói thêm, ông ấy này là một cái người hết sức là được có ảnh hưởng và được Tổng thống tin cậy. Và ông này đi, theo tôi nghĩ là đó là một cái nhiệm vụ để mà giúp cho ông ấy cũng đã thân thiết với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Ông ấy là cái người, một trong những người vận động cho cái cuộc bãi bỏ cấm vận năm 1994 của Quốc hội Hoa Kỳ. Và ông cũng là một người cũng giống như là ông Kerry, là ông McCain, đó là những người mà Cộng sản được cái sự ủng hộ coi như là đồng minh. Thành ra bây giờ ông ấy cầm đầu cái phái đoàn đi đó, với sự tham gia của lưỡng đảng, của cả hai các thành phần của Quốc hội Hoa Kỳ mà thuộc lưỡng đảng. Yeah. Đồng thời thì ông ấy còn có rất nhiều các cái chuyên viên đi theo ông ấy. Đi trên chuyến này đó với mục đích là giúp làm sao cho Việt Nam giải quyết được những cái vấn đề như là để có thể gia nhập TPP một cách nghĩa là nó dễ dàng, nó xuôi rót, và đồng thời đó thì cũng giúp cho Việt Nam nhận được những cái sự giúp đỡ từ Hoa Kỳ và để trở thành một cái đồng minh, một cái đối tác của Hoa Kỳ. Đó là cái nhiệm vụ của ông Patrick Leahy. Và ông ấy vẫn cứ nói rằng là Hoa Kỳ, ông ấy vẫn tuyên bố là Hoa Kỳ là một cái cường quốc của thế giới, đứng đầu thế giới, thì cũng có trách nhiệm đối với các cái đối với thế giới, và phải cần phải can thiệp vào những cái gì như là phát triển thương mại toàn cầu, đấu tranh chống khủng bố, bảo vệ môi trường, cũng như là ủng hộ cho nhân quyền. Nói tóm lại là ông này đi với cái nhiệm vụ là làm sao mà chứng tỏ là Việt Nam đã có sự thay đổi về nhân quyền và xứng đáng để được vào TPP, xứng đáng để được hưởng những sự giúp đỡ của Mỹ. Thưa anh.
Quý thính giả vẫn đang tiếp tục theo dõi phần phát biểu của bác sĩ Nguyễn Quốc Quân từ Hoa Thỉnh Đốn. Thưa bác sĩ Quân, nếu mà nãy giờ chúng ta lý luận chung quanh cái việc, cái lý do mà Cộng sản gần như là đột nhiên thả một cách bất ngờ. Thí dụ như ông Cổ Huy Vũ thì chính ông ấy cũng còn là bất ngờ, tức là đưa thẳng sang từ nhà tù Thanh Hóa ra phi trường Nội Bài đi thẳng sang Mỹ thôi. Ông ấy muốn ghé thăm nhà cũng không được nữa. Người ta đã đồn đãi là như là bác sĩ Quân lý luận như vậy là ảnh hưởng phần nào bởi cái vụ ông Ngoại trưởng Kerry, rồi lại còn ảnh hưởng cái chuyện là Cộng sản quá mong muốn được vào TPP, mà TPP nó nằm trong tay Quốc hội chứ không phải nằm tay chính quyền, là phải thông qua Quốc hội rồi mới có thể hy vọng được vào TPP, mà Quốc hội sau này đó thì lên tiếng chỉ trích cái vấn đề nhân quyền quá mạnh, như là cái đợt vận động mà cách đây 2-3 tuần gì đó thì là đưa ra những cái dự luật chế tài của ông Ed Roy chẳng hạn, rồi nêu đích danh bằng những cái danh sách là đòi phải thả, rồi thì thế cho nên người ta nghĩ rằng là họ phải đáp ứng thôi, ở cái thế bắt buộc thôi, chứ cũng chả phải là vì cái lý do nhân đạo hay là chính cách quan hồng, như là phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao bên Cộng sản Hà Nội đó, cái bà Nguyễn Thị Thái Thông, bà nói rằng đây là chính sách quan hồng đặc biệt trong kỳ này của là Chủ tịch Trương Tấn Sang. thì cái đó là tuyên bố là rất là vớ vẩn. Thật sự ra là rõ ràng là bị áp lực. Thế nhưng mà cái vấn đề đào sâu là nó có một cái deal nào không? Có một cái thỏa thuận nào không? Tức là bây giờ rồi chúng tôi thả những cái người mà quý vị yêu cầu thì nó được đáp ngược lại, có một cái hứa hẹn để đáp ngược lại. Thí dụ như là có nhiều hy vọng hơn để vào TPP. Thí dụ như ông Tổng thống Obama sắp tuần tới đây ông ấy đi Á Châu là có những cái lời hứa hẹn. Dĩ nhiên là không có, ông ấy không có Việt Nam và Trung Quốc ở trong cái chuyến công du này. Nhưng mà hy vọng rằng là có thể là có những cái tuyên bố tốt, những cái vận động tốt cho những cái quốc gia trong vùng này để ủng hộ cho Việt Nam vào TPP hay chăng? Không, theo như bác sĩ Quân thì liệu có một cái thỏa thuận nào không? Người ta hơi ngạc nhiên là tại sao ông Cổ Huy Hòa Vũ, ông ấy sang Hoa Kỳ như vậy cũng đã khá lâu rồi, hôm tuần chả thấy ông lên tiếng gì cả. Cái sự mà im bặt không lên tiếng được mô tả như là tránh né, có nằm trong cái deal là cho anh đi mà anh không được sang bên đó tuyên bố lếu láo, có phải vậy không ạ?
Vâng, thưa anh, thì chính tôi cũng chỉ được lúc mà ông Cụ Hiệu Vũ lên máy bay thì chúng tôi được thông báo, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ có thông báo rằng là ông Cụ Hiệu Vũ đang trên đường bay đi và sẽ đến Hoa Kỳ vào lúc buổi chiều ngày hôm đó. Thế thì và sau đó thì chúng tôi cũng được họ thông báo cho biết rằng là tôi có gặp cái bà mà Jennifer Diaz Otis, tức là cái bà mà đi theo ông vợ chồng của cô Hiệu Vũ. Thì khi mà bà ấy xong công việc rồi thì bà có ngồi uống cà phê với tôi, thì bà ấy cũng nói rằng là chúng tôi mong mỏi rằng là cộng đồng người Mỹ gốc Việt sẽ đón tiếp ông cụ Hiệu Vũ, và bây giờ thì ông ấy đang rất lách, thì ông ấy cũng chưa có thể gặp gỡ được hay là nói chuyện gì được nhiều. Và tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng là cái người lo cho ông Cụ Hiệu Vũ trong cái thời gian ở đây, thì tôi cũng có gặp anh Thắng trong cái buổi họp, thì anh ấy cũng nói rằng là đang bị rét lách. Thì đó là những cái điều mà chúng tôi được biết. Bây giờ nói về cái vấn đề mà nó có một cái scheme gì không, thì dĩ nhiên là tất cả những cái khi mà một cái người mà tranh đấu mà ở trong cái list mà Hoa Kỳ đòi hỏi, và khi mà Việt Cộng nó đã biết rằng là đây là một trong những người quan trọng, mà người tranh đấu quan trọng mà Hoa Kỳ để trong cái list mà gọi là ưu tiên, thì Việt Cộng anh biết rồi, không bao giờ mà nó lại đi cho không. Ông ơi, lại bảo là vâng, ông thích ông này thì chúng tôi xin thả để cho để là ông vui, không phải như thế. Khi mà nó biết như thế thì nó phải có đặt vấn đề. Thì theo tôi nghĩ rằng là nó sẽ phải có những cái chuyện gì mình không biết được. Nhưng mà nếu mà nói về lý do nhân đạo thì tôi không tin. Nếu mà hoàn toàn nhân đạo thì tôi không tin. Và nhưng mà chúng ta phải đợi xem cái câu chuyện nó ra làm sao. Có thể là cái chuyện thả này nó sẽ ảnh hưởng đến cái quyết định của Quốc hội. Tại vì chính ông Ed Roy là cái người mà chủ tịch Ủy ban Ngoại giao Hạ viện, và là cái người mà cũng đã lên tiếng chống đối mạnh mẽ nhất, đã giới thiệu mới đệ nạp cái dự luật mà gọi là chế tài về nhân quyền. Thì ông này đã lên tiếng chào mừng, nói rằng là đại khái như là ca ngợi rằng là Việt Cộng đã có những cái, đấy là những cái tiến triển mà tốt đẹp, theo cái hướng tốt đẹp. Thì như thế tức là theo tôi nghĩ là Quốc hội, cái nhìn của Quốc hội đối với lại Cộng sản, cái thái độ của Quốc hội đối với Cộng sản chắc chắn sẽ có thể bị ảnh hưởng bởi cái quyết định này. Đây là cái nhìn chung, mà đây là không phải ý kiến của tôi, nhưng mà ý kiến của đa số là nghĩ rằng là khi mà Việt Cộng nó thả một cái nhân vật tranh đấu quan trọng mà thì nó sẽ nghĩ rằng là nó phải có một cái gì, phải có một cái nó gọi là mà Mỹ vẫn hay cái chủ trương ấy, đó là một anh ở gọi là một thành viên của Human Rights Watch đã nói với tôi rằng là chúng ta có cho quá nhiều cà rốt. Chúng ta có cho quá nhiều cà rốt mà chúng ta không có dùng stick bao giờ cả, không có dùng gậy bao giờ cả, chỉ có cho thôi, chỉ có tặng thưởng. Thành ra nghĩa là cái điều đó là cái điều mà ai cũng nhìn thấy cả. Hoa Kỳ mà thấy có một cái thái độ như thế thì chắc chắn là phải có một cái gì mà gọi là thưởng cho cái sự gọi là thiện chí của nhà cầm quyền cộng sản. Họ gọi đó là thiện chí. Mình bây giờ chỉ có biết cố gắng vận động, nói cho họ biết rằng cái này nó chỉ là một cái kế hoạch, mà nó vẫn cái nó từ trước đến nay vẫn là cái mưu của nó là bắt người rồi thả người rồi điêu, có thế thôi, rồi nghĩa là bắt cả thế thôi. Thành ra nghĩa là tôi cũng đã nói trong đó nó cũng có những cái vấn đề nó hết sức là tế nhị, đã từ lâu rồi chứ không phải bây giờ. Thì tôi vẫn nói với người Mỹ rằng là các ông có quyền nhập cảng bất cứ cái thứ gì, nhưng xin đừng nhập cảng các cái nhà tranh đấu. Tại vì rằng là trừ trường hợp đặc biệt, ví dụ như sức khỏe nó không bảo đảm, hay là trường hợp mà là cái sinh mạng nó bị đe dọa đến cái mức mà có thể một sống một chết, thì cái đó là mình phải thông cảm. Nhưng mà nếu mà quý vị chủ trương mà cái đường lối quá dễ dãi, đón nhận bất cứ ai mà nhà của độc tài người ta muốn trục xuất đi đó, thì nên xét lại cái chính sách đó. Tại vì cái chính sách đó nó sẽ giúp cho nhà cầm quyền, các nhà độc tài đó, nó tránh được những cái gai nhọn, và đồng thời cái sức chống đối của cái vận động dân chủ sẽ cân được tốt, nó kém đi. Và đồng thời nữa thì cái người mà được ra khỏi rời khỏi nước, không biết nó có phải là cái ý kiến của họ không, hay là họ cũng bị ép buộc. Ví dụ như là chúng ta sẽ thấy cái trường hợp của giáo sư Đặng Việt Hoạt cũng đã lên tiếng ngay sau đó, sau cái vụ mà ông Quỳ Hữu vừa được thả ra, thì giáo sư Hoạt cũng nói rõ rằng là theo yêu ông nghĩ lại, ông nhìn lại thì ông ấy muốn rằng là ở trong nước hơn. Thì cái đó là những ý kiến thôi chứ không phải là của ai cả, nhưng mà mình bàn luận thì mình cũng nên nêu lên. Thì cũng có người lại nói rằng là thì bây giờ thì cái trường hợp bất khả kháng, ông Quyền Vũ ông bị bệnh tim mà ông ở trong tù mãi thì cũng không có lợi gì cả. Mà bây giờ cho ông ấy ra ngoài, có thể ông viết sách, hay là ông ấy đi ông dập diễn văn, hay là ông ấy đi làm những chuyện này chuyện kia có lợi hơn. Thành ra nghĩa là cái ý kiến đó là cũng là ý kiến của phía Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Họ nói rằng là dĩ nhiên là không có một cái deal được, một cái sự mà hoàn toàn. Nhưng mà ít nhất thì bây giờ một đằng là ông ấy nằm trong tù, và ông ấy không làm gì cả. Có thể ông chết vì bệnh của ông ấy. Thì bây giờ nếu ông được ra ngoài, ông ấy có thể viết sách, ông có thể làm research, rồi là nghiên cứu, rồi ông đi, ông ấy diễn thuyết cái này kia, thì có khi cũng là một cái lợi hơn cho và có lợi cho mọi người. Thì tùy theo cái nhìn của mỗi người, tôi chỉ trình bày những cái nhìn, mà những cái ý kiến khác nhau thôi. Cái về cái chuyện này ấy, thì nhiều ý kiến khác nhau vô cùng. Thế nhưng mà cái ý kiến chung là tôi nói với lại phía người Hoa Kỳ, tôi ủng hộ một nửa, tức là quý vị vận động cho họ ra thì đúng, nhưng mà vận động cho tất cả những cái nhà tranh đấu đi thì tôi không đồng ý, nếu mà trừ trường hợp một vài trường hợp bất khả kháng.
Vâng,
thì chúng ta phải chấp nhận.
Dạ. Thưa báo chí Nguyễn Quốc Quân, là cách đây cũng 3-4 tháng thì báo chí cũng có cho biết về cái ý kiến của bà, cái lời phát biểu của bà Dương Hà, tức là vợ của luật sư Cú Hào Vũ, là thực sự ra là cái việc mà đi lưu vong đó, có lẽ không biết người ta mình gọi là lưu vong hay là chưa, nhưng mà cái trường hợp mà ông Cú Hào Vũ có qua ra hải ngoại bây giờ bên Mỹ đó, thì trong ngắn hạn chắc chắn là khó có thể trở về. Bởi vì Cộng sản Việt Nam không biết là có cho ông trở về hay không. Thì bà Dương Hà nói là luật sư Cú Hào Vũ không có muốn đi ra nước ngoài, không có muốn như giống như là cái trường hợp hiện nay. Thì cách đây khoảng chừng hơn 1.5 tháng đấy, thì chúng tôi được biết là bà luật sư Dương Hà có đến Hoa Thịt Đốn và có gặp bác sĩ Nguyễn Quốc Quân. Trong cái khoảng thời gian đó thì chắc chắn bác sĩ Ngô Quân cũng có những cái buổi nói chuyện với lại bà Dương Hà về cái trường hợp của luật sư Cú Hào Vũ. Nhưng mà lúc bây giờ thì bà Dương Hà cũng chỉ nói là